tụng kinh Địa Tạng để cầu gì? Tình duyên. Lúc này đầu tiên là cầu cho người gì? Người chết, đúng không? Nhà có người chết tụng kinh Địa Tạng lợi lạc như thế nào? Rồi người sống, người bệnh tật lập đàn cầu cho Bồ Tát Địa Tạng gia trì làm sao? Rồi bây giờ là sang là gì? Tụng kinh Địa Tạng để cầu tình duyên cho con trai con gái. Nói cũng có khi có người họ lại cười để bảo chùa đi tu, nhà sư đi tu rồi lại còn tính đếm là cái chuyện thế tục làm gì. Thực sự các thầy không muốn tính đâu, nhưng mà khổ ở thế gian đó, chúng ta mà coi thầy chùa như là bùa làng rồi, cho nên cái gì cũng muốn là Phật Bồ Tát phải giúp đỡ, phải gia trì cho, cái gì thầy chùa cũng phải đáp ứng cho. Cho nên các thầy cũng phải gì, phương tiện Phật pháp cũng phải phương tiện để tùy theo chúng sinh tâm, tùy theo mong muốn của Phật tử để mà khai quyền hiển thực, mượn cái giả để hiển cái chân mà thôi. Cho nên nhiều cụ Phật tử, nhiều bậc làm cha làm mẹ có con trai lớn mãi nó chẳng lấy vợ cho, bảo nó yêu thì nó yêu hết người này người nọ, bảo nó cưới nó không thích, hoặc thế bảo nó yêu nó bảo có ai yêu con đâu mà con yêu. Con gái cũng thế, mãi nó chả lấy chồng cho, bảo mày đã 30, 35 thậm chí 40 rồi mày còn vẫn ở như thế à, mày muốn làm bà cô à? Nó bảo mẹ tưởng con muốn làm bà cô à, thế tại sao mày không lấy chồng đi, có đứa nào nó ngỏ lời với con đâu mà con lấy. Mẹ bảo tự nhiên con ra đường con ghi vào cái gì, làm cái biển con ghi ra đeo trước ngực là đang ế chồng à, hả, hay là chưa có người yêu à? Mẹ muốn con gái mẹ làm như thế mà cứ bảo giục con đi lấy chồng vân vân. Rồi hai bên cứ to tiếng với nhau thì thành cơm không lành canh không ngọt, vì cái chuyện con trai chưa lấy được vợ, con gái chưa lấy được chồng, khổ lắm. Nhiều gia đình là bất hòa về cái chuyện đó đấy, cãi nhau về cái chuyện đó. Thì thôi, Phật Bồ Tát thấy chúng sinh đau khổ, thấy chúng sinh bất hòa vì cái chuyện gì, vì cái bệnh gì đó, thì cũng như bác sĩ thì tùy bệnh mà bốc gì, bốc thuốc mà thôi. Cho nên gia đình Phật tử chúng ta mà bất hòa vì cái chuyện đó thì thôi, các con cứ nhất tâm tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho các oan gia trái chủ, cho cái tình xưa nghĩa cũ, âm dương cách biệt nhưng vì luyến tiếc nhau cho nên chưa bỏ được nhau, cho nên trai muốn lấy vợ nhưng mà bị ngăn cản không lấy được vợ, gái lớn muốn gả chồng nhưng mà không lấy được chồng vì bị ngăn cản về con đường, mình gọi là duyên âm nữa hả? Cái này có các quý vị, thầy chứng kiến nhiều trường hợp mà giải quyết cho cũng khá nhiều trường hợp rồi, cho nên cái từ duyên âm ở ngoài xã hội họ nói có đấy, có 100% chứ không phải là không đâu, không phải là cái từ lừa gạt hay là nói cho vui miệng đâu các quý vị, thực sự là có. Cũng giống như quái trần chúng ta vậy, quái trần chúng ta có tình yêu nam nữ thì quái âm cũng có tình yêu gì nam nữ, thậm chí quái âm yêu quái dương, coi cái người quái dương là bạn đời của họ nhiều đời nhiều kiếp rồi, là người yêu thương của họ không thể bỏ được rồi. Cái trường hợp này thầy cũng gặp khá nhiều rồi đấy. Nay điều quan trọng làm sao, nếu mà ở vào cái trường hợp đó, vì cái trường hợp duyên âm đó mà con trai không lấy được vợ, con gái không gả được chồng ấy, thì chúng ta thì phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc bố thí cung giàng, làm các việc phúc để hồi hướng cầu nguyện Tam Bảo, cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng, ngài làm trung gian, ngài làm sư phụ, ngài làm thầy để giải thích cho các vong kia, những cái các vong linh mà họ theo, họ đang coi con trai con gái mình là người yêu, làm vợ làm chồng của họ kia, cho nên họ không bỏ, họ theo kia gọi là duyên âm kia. Cho nên mình hồi hướng cho họ, cầu nguyện chư Phật Bồ Tát khai thị cho họ nói với họ là gì? Âm dương cách biệt. Có duyên nhưng mà không có gì, có phần được ở với nhau. Vì sao? Vì âm dương cách biệt. Cho nên nay nếu thực sự yêu nhau thì đều phải tu tâm dưỡng tính. Kiếp này không có phận, có duyên nhưng không phận, thì cùng tu đi để kiếp sau hoặc kiếp sau nữa có phận thì gặp nhau và cùng sống cùng trang lứa, cùng tuổi tác với nhau, hoặc cách nhau một thời gian ngắn ngắn thôi thì mới có thể làm vợ làm chồng nhau được. Cái này nó cũng xuất phát từ gì? Từ cái lời thề non hẹn biển của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp về trước đấy các quý vị. Cho nên thầy thường nói là yêu nhau thì gì? Đừng có bao giờ hẹn thề là gì? Đời đời kiếp kiếp làm vợ làm chồng của nhau. Nếu như thế thì dễ kiếp sau. Người mất trước, người mất sau. Người được tái sinh làm người rồi, còn người thì vẫn ở dưới cõi âm, cho nên đi tìm nhau, gặp nhau cho nên. Đấy, đấy gọi là duyên âm đấy các quý vị. Duyên cho chính chúng ta kết. Nhưng nay chúng ta được thân người, chúng ta thì lại sợ cõi âm. Cho nên nó sợ. Cái này thầy gặp nhiều rồi. Thầy kể nhiều lần rồi đấy các quý vị. Đấy, nhiều lần mà thầy phải giải quyết cái vấn đề này rồi đó. Mà có trường hợp giải quyết được, nhưng có trường hợp gì? Họ nhất định không buông, không giải quyết được. Cho nên thôi, nay chúng ta cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng khai thị cho, độ cho họ được đi siêu thoát. Có duyên thì có phận thì những kiếp sau có thể gặp nhau làm vợ làm chồng, còn kiếp này thì âm dương cách biệt chẳng thể. Bồ Tát Địa Tạng Ngài gia trì cho thì người kia họ đi thoát hóa đầu thai một cái thì con trai con gái chúng ta thì hết nợ rồi, hết oan gia trái chủ, hết cái duyên âm kia rồi thì đương nhiên là nó đi lấy vợ lấy chồng được. Cho nên chính vì vậy mà nhiều trường hợp khi phát nguyện tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho một thời gian, một tháng, hai tháng, ba tháng, sáu tháng, một cái tự nhiên là nó đi, nó có người yêu và nó đi lấy vợ lấy chồng được. Đấy, trường hợp mà ở bên gì Mê Linh hay gì chỗ bà Mạnh làm trước mấy năm trước đưa một cái cô đấy sang đấy hả, đấy mãi trả được, nhưng lên thầy bảo thôi cứ về tụng kinh đi, thì tụng kinh hồi hướng thì hồi hướng, thế là thầy bảo còn thậm chí còn bảo đúng gì đúng cái tháng đấy là nó cưới nó lấy chồng nữa cơ, có đúng không? Đấy, nói cứ như thánh ấy. Nói phép mà cứ như thánh ấy. Không, cái trường hợp đấy tự nhiên thế nào mà mình lại đi nói bừa đi, là để về cứ tụng kinh cho đến cuối năm đến tháng đấy là nó lấy chồng thôi, mà quả thật tự nhiên đến cuối năm đến tháng đấy nó lấy chồng thật. Tin sái cổ nó còn gì nữa đấy. Thế tự nhiên là cả nhà người ta tin Phật, tin vào Tam Bảo và tin vào việc thọ trì đọc tụng kinh Bồ Tát Địa Tạng, là bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng là được lợi ích như thế, vân vân. Cho nên đấy là tụng kinh để hồi hướng, để cầu tình duyên cho con trai con gái chúng ta. Đấy là phương tiện của chư Phật Bồ Tát, đây là cố xe đại thừa Phật pháp chuyển bánh đi qua cõi trần thế của chúng ta. Gặp chúng sinh nào khổ mỏi mệt muốn đi nhờ chư Phật Bồ Tát đều có thể cho lên xe để đi nhờ qua cái đoạn đường khúc khuỷu gian nan khó khăn vất vả gập ghềnh ấy, hiểu chưa? Đấy là phương tiện thôi, đấy là gì, là quyền pháp thôi, chứ không phải là thật pháp của chư Phật Bồ Tát. Thật pháp của chư Phật Bồ Tát là phải tu làm sao được gì, minh tâm kiến tính, tu làm sao được cho gì, cho được tỏ ngộ chân tâm, cho hết tham sân si, cho đến thành gì, thành Bồ Tát, thành Phật thì mới thôi. Lúc đó thì không coi việc tu là chính nữa, mà coi việc hoằng hóa độ sinh là chính cho các quý vị. Đó, đấy mới là gì, Phật pháp chân chính, đấy mới là gì, khai quyền hiển thật ở trong nhà Phật chúng ta. Tuy nhiên chúng sinh thời mạt này muốn gì? Họ muốn cái gì? Muốn thấy lợi ích trước mắt. Cho nên chư Phật Bồ Tát cũng phải gì? Khai quyền, khai phương tiện thiện xảo để độ cho họ. Vì vậy mà thầy mới lấy một cái ví dụ là một chiếc xe gì lớn đi qua trên đường, gặp bất cứ ai đó muốn đi qua cái đoạn đường xa, mà đường xa gập ghềnh khó đi đó, thì chẳng ngại gì mà chư Phật Bồ Tát đều cho chúng sinh lên đó đi nhờ qua cái đoạn đường đó vậy. Đấy gọi là quyền khai phương tiện pháp môn. Chứ đừng các sư nếu ai chấp vào cái điều đó là thật đó, là thật pháp đó, thì là hỏng rồi. Cho nên thầy không bao giờ chấp cái là thật. Thầy cho cái đó là gì? Là phương tiện, là quyền pháp chư Phật Bồ Tát biến hóa ra và làm phương tiện để dẫn dắt chúng ta vào đạo mà thôi. Đấy là nói về tụng kinh để hồi hướng, cầu tình cầu duyên cho con trai con gái của các Phật tử lớn tuổi, nam chưa lấy được vợ, gái chưa lấy được chồng. Và pháp hội Quan Âm này chính là pháp hội dành cho những cái việc gì? Việc đó. Cho nên các anh các chị lớn tuổi rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai, hoặc có rồi nhưng mà mãi nó chẳng gì, nó chẳng hợp duyên cho, chẳng hợp số, chẳng hợp phận cho, thì qua pháp hội này cứ cầu chư Phật Bồ Tát, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Ngài xe duyên cho. Chuẩn bị tháng 10, tháng 11 tới nơi rồi, 1-2 tháng nữa cưới cũng được à, cho bố mẹ vui. Và ở chùa Đạo Tràng chúng ta là có cả một cái gì, một cái tổ tư vấn cho vấn đề này. Đây chú Đạt này, chú Đạt cô Hương này, ở chỗ Đạo Tràng Liên Hoa Đông Hà Nội đó, ông Tơ bà Nguyệt kết nối cũng được khá nhiều mối rồi đấy. Đấy, bên nào có con trai lớn lớn ngon ngoan đẹp trai rồi giỏi chịu khó mà mãi nó chưa có người yêu, hoặc con gái xinh xắn trắng trẻo nết na thủy mị và có công ăn việc làm, hoặc là vân vân ABC gì đó, cứ gặp cho chú Đạt kết nối cho các bên thì gặp nhau xong rồi nó có duyên thì tự nó sẽ hợp với nhau. Cũng khá nhiều trường hợp có duyên với nhau và hợp nhau rồi đấy, qua đó các vị sẽ thì sẽ kết nối với nhau, đặc biệt là cùng là người đi chùa, cùng là Phật tử nữa, hai bên thông gia mà đều là Phật tử thì càng dễ hiểu nhau chứ, dễ hiểu nhau hơn là càng tốt chứ sao. Đó thì đấy, mà cũng có thể là gì, tự cái tình duyên chúng nó, nhân duyên chúng nó đến tự cho nó gặp nhau. Đó.